Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2023. Ông Joe Biden là vị Tổng thống Mỹ thứ 5 đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Tổng thống Biden đã không tham dự cuộc họp thượng đỉnh cùng các lãnh đạo khối ASEAN để đến Việt Nam cho việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai cựu thù. Đâu là lý do Hà Nội rất cần nâng cấp Washington lên thành một đối tác chính ngang hàng với Trung Quốc?
Áp lực của tình hình bên ngoài của Trung Quốc và của cuộc chiến Nga của Ukraine bắt buộc người ta có những thay đổi và cân nhắc.
Trong khi đó, trước chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF đã tổ chức điều trần về tình hình vi phạm tự do tôn giáo Việt Nam và gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Nhà Trắng và Hà Nội.
Xin nhắc rằng là chính phủ Hà Nội tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là một đặc quyền hay là đặc ân.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ phục vụ lợi ích quốc gia của Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động, mối đe dọa chiến lược từ Trung Quốc và tình hình kinh tế hiện đang gặp nhiều khó khăn, các chuyên gia nhận định với VOA. Vào ngày 10 tháng 9 sắp tới, ông Joe Biden sẽ là vị Tổng thống Mỹ thứ 5 đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Mặc dù chỉ ở Hà Nội trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng ông Biden được cho là sẽ cùng các lãnh đạo Việt Nam nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ. Ngoài Nga và Trung Quốc, Việt Nam hiện chỉ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, Hàn Quốc và sắp sửa có thêm Úc, Singapore và Indonesia gia nhập vào câu lạc bộ này. Việc nâng cấp quan hệ lên mức độ cao nhất với Mỹ là diễn biến hệ trọng. Ông Greg Bolling, Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS nói với VOA. Nó cho thấy hai nước ngày càng sát cánh chiến lược với nhau, ông lưu ý. Về lý do Hà Nội phải tiến gần hơn đến Mỹ, ông Bolling giải thích rằng do Hà Nội xem Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược nên quan hệ gắn bó hơn với Mỹ và các nước cùng chí hướng là cần thiết để giữ tự chủ chiến lược. Tại một sự kiện tranh cử ở Freeport, bang Maine hồi cuối tháng 7, ông Biden tiết lộ ông nhận được một cuộc gọi từ lãnh đạo Việt Nam nói rằng họ rất mong gặp ông và muốn đưa Mỹ lên thành một đối tác chủ chốt ngang hàng với Nga và Trung Quốc. Nguyên văn chữ ông Biden dùng là desperately, dịch thoát là mong mỏi đến tuyệt vọng. Nó truyền đi thông điệp trong khắp bộ máy chính quyền Việt Nam rằng giới lãnh đạo cấp cao xem mối quan hệ kinh tế, quân sự và giữa người dân hai nước chặt chẽ hơn với Mỹ là ưu tiên hàng đầu, ông Greg Bolling nói. Theo thông cáo báo chí phát đi từ Nhà Trắng, ông Biden và các lãnh đạo Việt Nam sẽ tìm hiểu các cơ hội thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế tập trung vào công nghệ, lấy sáng tạo làm động lực và tăng cường hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Làm sâu sắc hơn thương mại đầu tư với Mỹ, giúp Việt Nam vượt qua những khó khăn hiện nay, tiến sĩ Võ Trí Thành, cựu Viện Phó Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với VOA. Nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt Nam đã giảm tốc độ tăng trưởng còn 4,14% trong quý 2 năm nay, mức tăng trưởng quý 2 thấp nhất kể từ năm 2011 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính thức là 6,5% do nhu cầu chậm lại trên thị trường Mỹ và châu Âu, khiến cho hàng trăm ngàn công nhân thất nghiệp. Tiến sĩ Thành lưu ý, Mỹ là đối tác thương mại và đầu tư chủ chốt của Việt Nam. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 sau Trung Quốc và là nhà đầu tư lớn thứ 8 của quốc gia Đông Nam Á này. Kim ngạch thương mại song phương đạt 139 tỷ đô la trong năm 2022, theo số liệu của Cục Thống kê Mỹ, và Mỹ đã đăng ký số vốn đầu tư 405 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm nay, theo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam.
Thời điểm hiện nay, thì Việt Nam đang ở một giai đoạn có tính bước ngoặt trong cái cải cách và phát triển. Nó có thể khác với trước, tức là trước thì chủ yếu dựa vào cái nguồn lực sẵn có như là lao động, như là tài nguyên, đất đai. Thì mà Việt Nam thì trong những năm lại đây đặt ra vấn đề là cái việc phát triển thì dựa nhiều hơn vào năng suất, nhiều hơn vào cái đổi mới sáng tạo, nhiều hơn vào các cái năng lực, công nghệ, các cái kỹ năng lao động cao hơn.
Ông nói thêm là Việt Nam đang chuyển tiếp sang nền kinh tế số và kinh tế xanh, cũng như muốn hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là những chỗ mà Washington có thể giúp Việt Nam. Xây dựng chuỗi cung ứng có tính chống chịu cao, nhất là trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn, là những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden. Trong chuyến thăm đến Việt Nam hồi cuối tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong lĩnh vực này. Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Hữu Vinh, nhà báo độc lập còn được biết đến là blogger Ba Sam, nói rằng theo tin tức rò rỉ từ hậu trường, thì để đi đến quyết định nâng cấp quan hệ với Mỹ, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tranh luận rất nhiều. Bộ Chính trị có sự đồng thuận rất là chắc chắn về nâng cấp quan hệ với Mỹ, nhưng chỉ tranh cãi là nâng lên đến mức nào. Trong các cuộc họp, Bộ Chính trị đã nâng lên đặt xuống hai phương án là đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện. Ông nói và cho biết tin này rò rỉ ra trước khi ông Biden xác nhận Việt Nam muốn nâng cấp quan hệ nên khả tín.
Cái áp lực của tình hình bên ngoài của Trung Quốc, rồi của chiều cuộc chiến Nga của Ukraine, rồi tình hình kinh tế Việt Nam, rồi vân vân, có thể nhiều cái bắt buộc người ta có những thay đổi và cân nhắc.
Theo lời ông thì lâu nay giới lãnh đạo Việt Nam cứ trù trừ việc mở rộng quan hệ với Mỹ vì sợ gây hấn với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc có nói cái gì cho Việt Nam đâu mà còn liên tục gây sức ép. Nếu các lãnh đạo Việt Nam nhìn nhận tình hình như thế và thấy lòng dân như thế thì cần phải có quyết định dứt khoát, ông khẳng định.
Riêng về phía những người quan sát và những người dân ấy, thì và lợi ích quốc gia thì rất là cần, rất là đáng. Không những là nên nâng đối tác chiến lược mà còn nên chiến lược toàn diện thì mới có thể thuận lợi trong nhiều cái. Mỹ có thể giúp trong cái chuyện về vấn đề kinh tế, rồi vấn đề vũ khí, rồi chuyển giao công nghệ, vân vân, rất là nhiều thứ.
Nga hiện là nước cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Việt Nam, nhưng với những khó khăn của Nga do cuộc chiến ở Ukraine, blogger này cho rằng Việt Nam nên dần giảm bớt sự lệ thuộc vào vũ khí của Nga để tìm đến vũ khí của Mỹ. Việt Nam cần sớm chuyển hướng trong mối quan hệ với Nga, nhất là về vũ khí. Nếu chậm thay đổi thì sau này xảy ra chuyện thì sẽ rất khó, ông lưu ý. Nâng cấp quan hệ với Mỹ cũng như các đồng minh của Mỹ như Úc, Hàn, Singapore là những tín hiệu cho thấy Việt Nam có vẻ như đang xoay chiều về phía phương Tây. Ông ca ngợi đây là điều đáng mừng và là điểm cộng cho các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thay vì họ phải trực diện, họ cứng rắn lên gần với Trung Quốc thì bây giờ họ đi theo một cái ngả khác.
Cũng theo lời nhà báo độc lập này thì Hà Nội không sợ phản ứng từ Bắc Kinh.
Về phía Trung Quốc họ nhìn thấy trước cái vấn đề này và họ chuẩn bị trước tất cả những cái khả năng này từ lâu rồi. Họ biết trước rồi và chưa kể là họ còn rất hiểu cái nội tình ban lãnh đạo của Việt Nam, họ rất hiểu và có thể họ không mấy lo lắng trong một số cái động thái của Việt Nam vừa rồi và có thể tới đây nữa.
Ông đưa ra dẫn chứng là gần đây không thấy Trung Quốc có sức ép gì tương xứng với việc nâng cấp quan hệ với Mỹ ngoài việc gây sự trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bắc Kinh rất tự tin rằng Hà Nội sẽ không rời xa quỹ đạo của họ để đi về phía Washington, ông khẳng định. Chỉ vài ngày trước khi ông Biden đến Hà Nội, ông Lưu Kiến Siêu, trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đến Hà Nội gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đảng, hai nước. Reuters cũng đưa tin rằng có khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoặc Thủ tướng Lý Cường sẽ gặp các lãnh đạo Việt Nam sau khi ông Biden thăm Hà Nội. Chuyên gia Greg Pauling lưu ý, đối với Washington, Việt Nam là một đối tác kinh tế năng động trong khu vực và là một nước không liên minh quan trọng ở bán cầu Nam, nơi diễn ra cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.
Quỹ Hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP, tổ chức điều trần về tình hình vi phạm tự do tôn giáo Việt Nam, gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Nhà Trắng và Hà Nội ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden. Ông Frederick Davy, Phó Chủ tịch USOP, người chủ trì phiên điều trần, cho VOA biết qua email, thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, để Việt Nam tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế, cũng như để mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam tiếp tục sâu sắc, Việt Nam phải ưu tiên đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về tự do tôn giáo và các quyền con người thiết yếu khác. Ông Davy nói thêm rằng qua buổi điều trần này sẽ giúp nêu bật những thông tin và đánh giá của USOP sau chuyến đi thực tế tại Việt Nam vào tháng 5, cũng như những diễn biến đã diễn ra sau đó. Ông nêu ra các mặt yếu kém về tự do tôn giáo Việt Nam như sau. Những trở ngại này bao gồm việc bắt buộc các dân tộc và tôn giáo thiểu số phải từ bỏ đức tin nhờ việc thực thi luật tín ngưỡng tôn giáo một cách bừa bãi và giam giữ các nhà hoạt động lãnh đạo tôn giáo. Tại buổi điều trần trực tuyến hôm 7 tháng 9, YouTube mời các dân biểu, chuyên gia, nhân chứng từ các tôn giáo khác nhau trong bối cảnh tôn giáo đa dạng của Việt Nam để nêu bật những lĩnh vực chính cần cải thiện. Dân biểu liên bang Joe Lefrand, đồng chủ tịch Ủy ban Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, phát biểu khai mạc phiên điều trần.
Personally, no, and I'm friends with people who have experienced the torture and the humiliation.
Cá nhân tôi biết và những người bạn của tôi phải trải qua sự tra tấn, tủi nhục và ngược đãi mà chính quyền cộng sản gây ra cho những người dân của mình. Thật không may, chính quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục phủ nhận các quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do tôn giáo cho công dân của mình. Nữ dân biểu đại diện cho một khu vực bầu cử ở bang California, nơi có đông đảo người gốc Việt sinh sống, cho biết thêm. Ngoài ra, với tư cách là một thành viên của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, tôi đã nhận bảo trợ cho nhiều tù nhân lương tâm ở Việt Nam thông qua việc bảo vệ quyền tự do của họ. Tôi sẽ tiếp tục vận động để thu hút đến sự chú ý đến những đau khổ của Việt Nam và khuyến khích thả tù nhân. Nhà sư Khmer Trương Thạch Doma ở Toronto, Canada, từng tị nạn ở Thái Lan sau các vụ đàn áp Phật giáo Nam Tông ở Nam Bộ, tham dự buổi điều trần của YouTube với tư cách như là một nhân chứng, chia sẻ với VOA về các kiến nghị của ông.
Tất nhiên là yêu cầu chính phủ Việt Nam đó phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo của dân bản địa người Khmer Krom, trong đó là cho phép họ thành lập một cái tổ chức Phật giáo Theravada hay là gọi là nguyên thủy riêng của mình và thực hành mà không có sự can thiệp của nhà nước để họ có thể thực hành tôn giáo của mình một cách ôn hòa, hòa bình và không sợ hãi. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là mong rằng chính phủ Việt Nam sửa đổi lại luật tín ngưỡng tôn giáo, tại thấy nó không đúng chính đáng để đảm bảo quyền tự do tôn giáo đích thực bằng cách loại bỏ những quy định rôm rà. Và thứ ba đó là chấm dứt việc đe dọa phá bỏ chánh điện ở ấp Đông Hưng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và tôn trọng ý nghĩa của cái ngôi vạn đường đó. Cho phép nhà sư Phật giáo Khmer Krom dạy tiếng Khmer mà không có sự can thiệp của chính phủ. Chấm dứt việc sử dụng bạo lực đối với các nhà sư Khmer Krom khi họ bảo vệ quyền tự do hoặc các địa điểm ở linh thiêng của họ. Cũng xin nhắc rằng là chính phủ Hà Nội tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là một đặc quyền hay là đặc ân. Như vậy người Khmer Krom không cần phải xin phép. Đôi khi họ muốn xuất gia tu sĩ theo cái tông phái gọi là Theravada Phật giáo Khmer Krom.
Khi được hỏi liệu YouTube có yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho tù nhân tôn giáo nào hay không trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden dự kiến diễn ra ngày 10 tháng 9, ông Davy cho biết, YouTube tiếp tục kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ sử dụng mối quan hệ ngày càng thân thiết với chính phủ Việt Nam để trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm tôn giáo, đặc biệt là những người có tên trong cơ sở dữ liệu danh sách nạn nhân của chúng tôi. Trong danh sách của YouTube, hiện có 77 người Việt Nam là nạn nhân vì tự do tôn giáo hay niềm tin, trong đó có 57 người đang bị chính quyền giam giữ. Ông Davy cho biết thêm, điển hình là trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, chúng tôi đã gặp ông Thạch Cường và ông Tô Hoàng Chương, đại diện của cộng đồng Phật giáo Khmer Krom, những người bị chính quyền Việt Nam sau đó bắt giữ với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi trả tự do cho các trường hợp khác, chẳng hạn như tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Bắc Truyển, trong tất cả các trường hợp liên quan đến các tù nhân lương tâm tôn giáo, cũng như việc buộc phải từ bỏ đức tin, chúng tôi kêu gọi chính quyền chấm dứt việc lạm dụng quyền tự do tôn giáo, hãy xét xử minh bạch và công bằng. Trong số các diễn giả phát biểu tại phiên điều trần có bà Trần Quỳnh Vi, giám đốc điều hành của Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam, cơ quan chủ quản của luật Hoa tạp chí, chủ tịch Bold People SOS, bác sĩ Trần Quốc Hương, giám đốc truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và trưởng phòng đối ngoại. Quỹ viên YouTube Eric Ulan, người cùng ông Davy thực hiện chuyến thực địa Việt Nam vào tháng 5, nêu ý kiến.
Today's hearing will provide an opportunity for a variety of communities and experts to share about the current state of religious freedom in Vietnam.
Phiên điều trần hôm nay sẽ tạo ra cơ hội cho cộng đồng và chuyên gia chia sẻ về thực trạng tự do tôn giáo Việt Nam hiện nay. Phiên điều trần này cũng sẽ xem xét hệ thống luật pháp hiện tại của Việt Nam đang thiếu các nghĩa vụ quốc tế như thế nào, và chính phủ Hoa Kỳ với tư cách là đối tác ngày càng kháng khích với Việt Nam có thể khuyến khích chính quyền Việt Nam như thế nào trong việc cải cách một cách hiệu quả hệ thống pháp luật đó để bảo vệ tốt hơn quyền tự do tôn giáo, thúc đẩy sự ổn định và chứng minh giá trị thực sự của mối quan hệ đối tác này với Hoa Kỳ. Quỹ viên Ulen đưa ra nhận định này chỉ vài ngày trước chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Biden. Theo đó, Hà Nội và Washington sẽ chính thức nâng cấp mối quan hệ song phương lên tầm quan hệ đối tác chiến lược. Trong một báo cáo công bố hôm 5 tháng 9, USOP nói rằng kể từ khi Washington đưa Hà Nội vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo vào năm 2006, chính quyền Việt Nam đã tạo ra nhiều không gian hơn trong một số lĩnh vực cho việc thể hiện niềm tin tôn giáo. Tuy nhiên, USOP nhận định rằng cuộc đàn áp gần đây với xã hội dân sự, áp lực gia tăng với các cộng đồng tôn giáo độc lập, các báo cáo đáng báo động về việc cưỡng bức từ bỏ đức tin và các vi phạm tự do tôn giáo ngày càng tăng, đã tạo nên một sự đảo ngược rõ ràng trong quỹ đạo từng tích cực đó. Bộ Ngoại giao Việt Nam cơ quan từng nói rằng một số nội dung trong các báo cáo của USOP trước đây thiếu khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng, vẫn chưa lên tiếng về phiên điều trần của USOP. Trong một phản hồi gửi email vào cuối năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và thực hiện nhất quán chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.